Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 15 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Văn kiện của các giám mục Hoa Kỳ về việc tái truyền giảng tin mừng. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của một trinh nữ tận hiến người Ý. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về trình thuật thiết lập bí tích trong Kinh Tạ ơn. Bây giờ kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Fatima, lối 300.000 tín hữu đã đến hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima Bồ Đào Nha hôm 13 tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra với ba mục đồng tại đây ngày 13 tháng 5 năm 1917. Đây là số người hành hương kỷ lục. Và các tín hữu đã đặt những âu lo khó khăn về kinh tế ở trung tâm kinh nguyện dâng lên Mẹ Thiên Chúa. Đức cha Antonio Mato, giáo mục giáo phận Leira Fatima nói rằng, sứ điệp Fatima là một sứ điệp hy vọng giữa cuộc khủng hoảng đang tàn phá thế giới. Đức cha cũng nhắc nhở rằng, các thị trường được tạo ra là để phục vụ con người, chứ không phải con người phục vụ cho thị trường. Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã hướng dẫn một phái đoàn tín hữu đến hành hương tại Fatima. Ngài mời gọi các tín hữu hãy gia tăng tình huynh đệ và đừng sợ dấn thân cứu giúp những người đang ở trong tình trạng lầm than.
Bhubaneswar, một trưởng làng Ấn giáo ở bang Orissa, Ấn Độ, từng bắt hại các tín hữu Kitô, đã trở lại Kitô giáo sau khi con gái ông được một mục sư tin lành chữa lành. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 12 tháng 5 cho biết, trưởng nữ của ông Nilandri Kanha sắp chết, theo các bác sĩ và những người chữa bệnh. Từ làng này sang làng khác, mục sư Babitka Kata đã cầu xin Chúa và con gái của ông Kanha được lành bệnh. Từ đó gia đình ông đã trở lại đạo Kitô. Ông Kanha nguyên là một thủ lãnh Ấn giáo, khét tiếng vì đã ngược đãi, bắt hại các Kitô hữu. Sau khi ông theo Kitô giáo, dân làng đã ngược đãi ông và tìm cách đưa ông trở lại Ấn giáo, nhưng ông nhất định không nhượng bộ. Trái lại, ông tiếp tục cầu nguyện, làm chứng và rao giảng tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, dân làng cáo buộc ông về tội cải đạo, và hiện nay ông Kanha và mục sư Kata đang bị cầm tù và bị cáo buộc về tội chiêu dụ người khác theo đạo. Bang Orissa ở Ấn Độ có tỷ lệ cao về các vụ bạo động chống các tín hữu Kitô. Năm 2008 đã xảy ra những vụ tàn sát tập thể các tín hữu Kitô tại huyện Kandaman.
Berlin, Ngoại trưởng Cộng hòa Liên bang Đức, ông Guido Westerwelle, tái khẳng định sự dấn thân của chính phủ Đức bênh vực tự do tôn giáo. Tuyên bố hôm 11 tháng 5 vừa qua sau khi gặp ông Heiner Bielefeld, là tường trình viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo và vũ trụ quan, Ngoại trưởng Westerwelle nói rằng sự dấn thân cho tự do tôn giáo và tín ngưỡng, cũng như sự bảo vệ các nhóm tôn giáo ít người trên thế giới, là một phần thiết yếu trong chính sách nhân quyền của chúng tôi. Hiện nay tại nhiều nơi trên thế giới vẫn còn có những vụ thường xuyên tấn công và kỳ thị chống lại các tín hữu Kitô như tại Nigeria chẳng hạn. Ngoại trưởng Westerwelle cũng chào mừng sự dấn thân mạnh mẽ của nhiều người tại Đức cho sự bao dung và tự do tôn giáo trên thế giới. Ông đặc biệt ca ngợi hoạt động của ông Bielefeld. Ông này cũng đã giữ một ghế giảng sư về nhân quyền tại Đại học Erlangen Nürnberg ở Đức.
Kathmandu, dòng tên mừng kỷ niệm 60 năm truyền giáo tại Nepal. Hồi năm 1951, ba thừa sai đầu tiên của dòng tên được gửi đến Nepal để thành lập một trường học mở đầu cho sự hiện diện của dòng tại nước này. hôm 6 tháng 5 vừa qua, lễ mừng kỷ niệm được tổ chức trọng thể tại trường Xavier, là trường trung học công giáo đầu tiên tại Nepal do cha Marshan Moran thành lập. Hiện diện tại buổi lễ có Tổng thống Rambaran Yadav và nhiều quan chức chính quyền. Trong diễn văn nhân dịp này, Tổng thống Yadav đề cao chất lượng của trường Xavier với thời gian đã trở thành một trong những trường quan trọng nhất tại Nepal. Ông nói, kiểu mẫu giáo dục ngày nay tại trường Xavier được coi là gương mẫu cho cả nước. Cộng đồng công giáo tại Nepal cũng được thành hình nhờ công trình giáo dục của các gia dòng tên. Cho đến năm 1992, trường Xavier là nơi duy nhất được chính phủ Ấn giáo ở Nepal cho phép hoạt động và cử hành việc phụng tự. Mọi hoạt động tôn giáo khác đều bị cấm đoán. Tình hình tự do tôn giáo chỉ được cải tiến từ năm 2006 sau khi chế độ quân chủ ở Nepal bị sụp đổ và nhà nước tuyên bố trung lập về tôn giáo. Tuy nhiên, những cuộc trở lại đạo vẫn còn bị cản trở. Năm ngoái, các đảng bảo thủ ở Nepal đã đề ra một loạt các luật lệ phạt tù những ai chiêu dụ người Ấn giáo đi theo một tôn giáo khác. Ngày nay có hơn 6.000 học sinh theo học tại các trường do dòng tên điều khiển, nguyên tại thủ đô Kathmandu. Tổng cộng trên toàn quốc, dòng đảm trách 3 trường cao đẳng, 1 đại học và 33 trường trung tiểu học.
Mannheim, Đại hội Công giáo toàn quốc lần thứ 98 tại Đức sẽ khai diễn từ ngày mai 16 đến 20 tháng 5 tới đây tại thành phố Mannheim với chủ đề Can đảm tái lên đường. Đại hội do Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức tổ chức và Ủy ban dự kiến sẽ có 60.000 tín hữu Kitô từ các nơi ở Đức đến tham dự. Đại hội bao gồm một loạt các sinh hoạt đa dạng, các buổi thuyết trình và thảo luận về các cuộc cải tổ trong nội bộ giáo hội và tương lai chính sách xã hội. Trong số các tham dự viên cũng có nhiều hồng y và giám mục, cũng như các nhân vật trong chính quyền và xã hội, đặc biệt là Tổng thống Joachim Gauck và bà Thủ tướng Angela Merkel. Trong ngày khai mạc sẽ có một cuộc tuần hành ở nội thành Mannheim và thánh lễ mừng kính Chúa Thăng Thiên do Đức Tổng giám mục Robert Solis, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức chủ sự.
Lộ Đức, cuộc hành hương quốc tế lần thứ 54 của các quân nhân công giáo tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức đã kết thúc tốt đẹp hôm qua 14 tháng 5 với sự tham dự của 13.000 quân nhân đến từ hơn 30 quốc gia. Trong số các quân nhân có 450 người Đức dưới sự hướng dẫn của Đức cha Franz Josef Overbeck, giám mục giáo hạt quân đội Đức và Thứ trưởng Stefan Bimenmans. Tuyên bố trong cuộc hành hương, Đức cha Overbeck ca ngợi sự dấn thân của các quân nhân tại những vùng khủng hoảng và nói rằng, đứng trước những cuộc xung đột, cần có những người nam nữ dấn thân trong sự khôn ngoan để bảo vệ tự do và phẩm giá tại những vùng khủng hoảng trên thế giới. Cuộc hành hương tại Lộ Đức với tôn giáo như một yếu tố liên kết có thể góp phần làm cho đức tin được sinh động. Thật là cảm động khi thấy các binh sĩ nhờ kinh nghiệm hiệp thông được củng cố trong việc phục vụ khi họ trở về nước. Cuộc hành hương của giới quân nhân tại Lộ Đức bắt đầu hồi năm 1944 khi các binh sĩ Pháp hành hương lần đầu tiên tới Lộ Đức. Cuộc hành hương quốc tế của giới quân nhân được thực hiện lần đầu tiên tại đây hồi năm 1958, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức.
Munich, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich bên Đức, kêu gọi Kitô hữu dấn thân nhiều hơn trong việc giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Thánh Địa và Trung Đông về mặt chính trị cũng như giáo hội. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong Thánh lễ Chúa Nhật 13 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Đức Bà của Tổng giáo phận Munich nhân dịp tấn phong 37 tân hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem. Đức Hồng Y Marx cũng là đại bề trên của chi hội này ở Đức. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng nghĩa vụ của các tín hữu Kitô, đặc biệt là các hiệp sĩ thánh mộ, là phải làm sao để cả trong lĩnh vực chính trị, các tín hữu Kitô tại Trung Đông không bị gạt ra ngoài lề. Ngài nhắc đến tình trạng hàng trăm ngàn tín hữu Kitô tại Iraq đã phải bỏ quê hương di tản đi nơi khác, và nay đến lượt Syria đang bị hiểm họa rơi vào tình trạng tương tự. Đức Hồng Y Marx cũng cổ võ việc tái truyền giảng tin mừng, Công trình này trước tiên không phải chỉ là vấn đề bố trí, kỹ năng hoặc là phương pháp, nhưng trước hết là cần sống chứng tá Kitô một cách đầy xác tín. Công trình truyền giảng tin mừng phải biến đổi thế giới, quan tâm đến người nghèo và các bệnh nhân cũng như những người yếu đuối ngay giữa lòng giáo hội.
Damas, Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, kêu gọi cộng đồng quốc tế động viên để ngăn chặn việc cung cấp vũ khí cho Syria. Tuyên bố trên đài Vatican, Đức Tổng giám mục Zenari nói rằng vũ khí chỉ đưa tới tình trạng đổ máu thêm tại Syria mà thôi. Việc giải quyết tình trạng xung đột hiện nay tại Syria chỉ có thể giải quyết được bằng đường lối thương thuyết, và căn bản cho cuộc thương thảo này là kế hoạch hòa bình do ông Kofi Annan, phái viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, đề nghị. Từ lâu nay, một số nước đang cứu xét vấn đề cung cấp vũ khí cho phe đối lập tại Syria. Hai nước Ả Rập Saudi và Qatar đang bị nghi ngờ là cung cấp vũ khí cho phe phiến quân. Còn Nga thì bán 36 máy bay quân sự cho chính phủ của Tổng thống Al-Assad. Mới đây, nhiều tàu đã chở một số vũ khí đến Syria. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Zenari cũng phê bình sự thờ ơ của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề hòa bình tại Syria, và cho đến nay, người ta nhận thấy có sự mệt mỏi về vấn đề này. Tuy rằng nhiều nước đang gặp phải khó khăn về vấn đề bầu cử và tài chánh, nhưng cộng đồng quốc tế không thể làm ngơ trước tình trạng tại Syria. Theo Đức Tổng giám mục, Syria không thể tự mình ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.
Cũng tại Syria, những kẻ võ trang đã trục xuất tất cả 10 gia đình Kitô tại đây ra khỏi làng Anbori, Al-Kastan thuộc tỉnh Hama. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 12 tháng 5 cho biết các nhóm võ trang đã đột nhập vào làng hôm 10 tháng 5 và mở cuộc trục xuất vừa nói. Họ chiếm đoạt gia cư của những người bị trục xuất và biến các thánh đường thành một tổng hành dinh quân sự. Tin trên đây do một số hãng tin quốc tế truyền đi và được các nguồn tin địa phương xác nhận với hãng Fides.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Văn kiện của các giám mục Hoa Kỳ về việc tái truyền giảng tin mừng.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ ba hôm nay 15 tháng 5, đoàn thứ 15 và cũng là đoàn cuối cùng của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Đoàn này gồm các giám mục công giáo nghi lễ Đông phương ở Mỹ. Suốt từ đầu tháng 11 năm ngoái, các giám mục thuộc gần 200 giáo phận ở Mỹ đã lần lượt về Roma gặp gỡ, trao đổi với Đức Thánh Cha và các chức sắc liên hệ của Tòa Thánh về tình hình giáo hội địa phương, theo chủ đề tổng quát là công cuộc tái truyền giảng tin mừng trong xã hội Hoa Kỳ. Các khía cạnh của vấn đề này vẫn được đề cập đến, như chính Đức Thánh Cha đã nhắc lại với đoàn giám mục 13 và 15 của Mỹ sáng ngày 5 tháng 5 vừa qua tại Vatican. Ngài nói, trong các cuộc gặp gỡ của chúng ta, tôi đã suy tư với anh em và các giám mục anh em khác về những thách đố trí thức và văn hóa của công cuộc tái truyền giảng tin mừng trong bối cảnh xã hội Hoa Kỳ ngày nay. Thực vậy, đoàn này gồm 10 giám mục thuộc các bang Colorado, Arizona, New Mexico và Wyoming. Hôm 3 tháng 5, đoàn đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma. Chủ tế và giảng trong thánh lễ là Đức Cha Michael Sheridan, giám mục giáo phận Colorado Springs. Trong dịp này, Đức Cha mời gọi các giám mục trong đoàn suy tư về điều Đức Thánh Cha Biển Đức 16 luôn nhấn mạnh trong những năm gần đây, đó là củng cố đức tin của các tín hữu công giáo, khơi dậy niềm tin của những người đã xa lìa giáo hội và chia sẻ tin mừng với tha nhân. Điều này có nghĩa là các giám mục phải rao giảng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và người tiếp tục sống trong giáo hội và thánh thể. Đức Cha Sheridan nói, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vẫn nêu nhận xét, Chúa Giêsu thường bị thu hẹp và người ta chỉ coi người như một nhà hiền triết, thiên tính của người bị giảm thiểu, nếu không muốn nói là bị phủ nhận. Thái độ như thế loại bỏ tính chất mới mẻ hoàn toàn của Kitô giáo và sứ điệp của giáo hội. Theo đó, Thiên Chúa đã đi vào lịch sử con người để cứu vớt nhân loại. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác chúng ta đừng rao giảng Chúa Giêsu như một vị không còn sống động ở giữa chúng ta. Đừng rơi vào một thái độ hoài tưởng, trong đó chúng ta nâng Chúa Giêsu lên hàng một nhà hiền triết sống trong thời xa xưa, nhưng dường như không có đặc tính thời sự nào trong thời nay nữa. Chúng ta xưng tụng ký ức về Ngài. Đức Giám mục Giáo phận Colorado Springs cũng nói rằng, lời rao giảng của chúng ta phải là công bố Chúa Giêsu hằng sống, đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta, nhưng Ngài đã phục sinh và sống mãi mãi không bao giờ chết nữa, Ngài đang ở giữa chúng ta. Và Đức Cha Sheridan kết luận rằng, hôm nay chúng ta hãy cầu xin Chúa đốt lên ngọn lửa cháy trong tâm hồn chúng ta bằng Thánh Linh của Người, để chúng ta có thể tham gia công trình tái truyền giảng tin mừng hiện nay một cách hữu hiệu.
Từ lâu, các giám mục Hoa Kỳ đang tích cực chia sẻ mối quan tâm lớn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Giáo hội Hoàng Vũ về công cuộc tái truyền giảng tin mừng trong một thế giới ngày càng bị tục hóa, trong đó con người tại nhiều nơi, đặc biệt là tại các nước Kitô kỳ cựu, đang bị lôi kéo xa lìa Thiên Chúa, gạt bỏ sự hiện diện của Chúa ra khỏi đời sống xã hội và đóng khung tôn giáo trong lĩnh vực riêng tư. Công trình tái truyền giảng tin mừng cũng là đề tài của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm nay với chủ đề Tái truyền giảng tin mừng để thông truyền Đức tin Kitô. Mối quan tâm của các giám mục Hoa Kỳ về vấn đề này cũng được biểu lộ qua sự kiện ngày 16 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về rao giảng tin mừng và huấn giáo đã công bố trên mạng một văn kiện về việc tái truyền giảng tin mừng để mời gọi các tín hữu ở mọi cấp độ trong giáo hội hãy đứng lên để mời gọi những người công giáo không còn thực hành đạo hãy trở lại với đời sống đức tin. Văn kiện dài 31 trang với 11.000 chữ và mang tựa đề Các môn đệ được kêu gọi làm chứng nhân, tái truyền giảng tin mừng. Văn kiện xác định thế nào là tái truyền giảng tin mừng, trọng tâm, tầm quan trọng đối với giáo hội công giáo và cách thức các giáo phận và giáo xứ có thể tăng tiến công trình này. Văn kiện nhắc đến một nghiên cứu về các tín hữu công giáo không thực hành đạo do Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng về tông đồ tại Đại học Georgetown ở Washington soạn thảo. Theo đó, chỉ có 23% tín hữu công giáo ở Mỹ tham dự thánh lễ hàng tuần. 77% tín hữu công giáo còn lại không tham dự thánh lễ hàng tuần, không phải là những người xa lạ. Họ là những người họ hàng, cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái và bạn hữu của chúng ta.
Phần lớn các tín hữu công giáo ngưng tham dự thánh lễ vì họ có thời khóa biểu, bận rộn hoặc là thiếu thời giờ, vì trách nhiệm gia đình, vì vấn đề sức khỏe hoặc tàn tật, vì ngăn trở do công việc. Họ không nghĩ rằng hành động không tham dự thánh lễ Chúa Nhật là tội, hoặc họ nghĩ rằng mình không phải là người sùng đạo lắm. Một số khác không hề được huấn luyện trong đức tin sau thời niên thiếu. Một số khác rời xa giáo hội vì vấn đề này hay vấn đề khác. Một số cảm thấy bị tha hóa khỏi giáo hội vì cách thức họ cảm nghiệm về giáo hội hoặc là về giáo huấn của hội thánh. Một số khác nữa rời bỏ giáo hội vì bị các đại diện của giáo hội ngược đãi hoặc làm mất lòng nặng nề. Những yếu tố văn hóa, kể cả sự thiếu các thánh lễ và bí tích được cử hành trong ngôn ngữ khác với tiếng Anh, cũng có thể góp phần làm cho tín hữu dần dần xa lìa giáo hội. Trào lưu tục hóa, duy vật và cá nhân chủ nghĩa trong xã hội hiện đại cũng là những nhân tố góp phần làm cho các tín hữu công giáo ít tham dự thánh lễ. Văn kiện cũng nhận xét rằng, có những tín hữu công giáo đều đặn tham dự thánh lễ, nhưng họ cảm thấy không liên hệ gì với cộng đoàn giáo xứ. Trước tình trạng trên đây, Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về rao giảng tin mừng và huấn giáo khẳng định rằng, các giám mục, các vị mục tử, các giáo lý viên và tất cả các tín hữu công giáo hãy tìm đến với các anh chị em chúng ta. cần đánh động cuộc sống của tha nhân, đối tác với họ và chứng tỏ cho họ thấy đức tin là câu trả lời cho những vấn nạn sâu xa nhất và làm cho nền văn hóa tân thời được thêm phong phú. Tái truyền giảng tin mừng là một lời kêu gọi mỗi người hãy đào sâu đức tin của mình, tín thác nơi tin mừng và quyết tâm sẵn sàng chia sẻ tin mừng. Đó là một cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu mang lại an vui. Việc tái truyền giảng tin mừng mang lại một thấu kính, qua đó dân chúng cảm nghiệm giáo hội và thế giới chung quanh họ.
Việc tái truyền giảng tin mừng mời gọi dân chúng cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa và lòng từ bi của Ngài qua các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể, bí tích thống hối và hòa giải. Tái truyền giảng tin mừng chính là yếu tính của căn tính giáo hội. Giáo hội trên trái đất là truyền giáo do chính bản tính của mình, theo kế hoạch của Chúa Cha. Giáo hội có nguồn gốc nơi sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Văn kiện cho biết các giáo phận và giáo xứ đã đáp ứng tiếng gọi tái truyền giảng tin mừng bằng cách thiết lập các chương trình huấn luyện về rao giảng tin mừng. Việc huấn luyện này giúp chuẩn bị các vị lãnh đạo trong giáo xứ khởi xướng những sáng kiến về huấn giáo và hòa giải, nhắm mời gọi trở về với đức tin và chào đón các anh chị em chúng ta đã xa lìa. Nguồn mạch hy vọng trong giáo hội bao gồm những cố gắng của giáo phận và giáo xứ tiếp tục củng cố các chương trình huấn giáo ở các trường trung học và tái đẩy mạnh các chương trình mục vụ giới trẻ và thừa tác vụ cho những người trẻ trưởng thành, cũng như tìm đến với lớp người này trước khi họ ngưng thực hành đức tin. Văn kiện nhận xét rằng rất có thể là các tín hữu công giáo không hành đạo sẽ có những câu hỏi nếu họ được mời gọi tái thực hành đức tin. Nhiều người có thể tự hỏi và quan tâm về điều này. Thánh lễ có giống như trước kia hay không? Tôi có bị phán đoán vì đã lìa xa giáo hội quá lâu như thế hay không? Có lẽ tôi đã phạm tội nhiều quá nên không thể trở về với giáo hội nữa. Điều gì sẽ xảy ra khi tôi không còn nhớ các lời cần thưa trong thánh lễ nữa? Cũng vậy, những người có nghĩa vụ mời gọi tha nhân trở về với giáo hội thường sợ hỏi những thành phần trong gia đình mình, bạn hữu hoặc đồng nghiệp cùng đi lễ với mình. Rao giảng tin mừng phải ăn rễ nơi giáo xứ. Chính trong giáo xứ mà người ta liên kết và dấn thân với cộng đoàn giáo hội, học cách trở thành một môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, được nuôi dưỡng bằng kinh thánh, các bí tích và sau cùng trở thành người rao giảng tin mừng. Tông huấn của Đức Thánh Cha Benedict XVI cũng tìm hiểu các phương pháp như làm môn đệ, một sự dấn thân đối với đời sống Kitô, đời sống giáo xứ, đời sống phụng vụ trong giáo hội, gia đình Kitô, giáo lý viên và thầy dạy đức tin, kinh nghiệm con người như phương thế để đưa các tín hữu công giáo trở về với đức tin.
Vừa rồi là bài viết tựa đề văn kiện của các giám mục Hoa Kỳ về việc tái truyền giảng tin mừng. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của một trinh nữ tận hiến người Ý.
Nếu bạn có dịp gặp chị Madalena Maseski lần đầu tiên, có lẽ bạn sẽ không thể nào nghĩ chị là một trinh nữ tận hiến được cả. Chị năm nay 47 tuổi, có mái tóc vẫn còn đen nhánh và gương mặt xinh đẹp đài các, trang điểm cách rất nhã nhặn. Chị phụ trách một nghề rất đặc biệt là giới thiệu các loại rượu cho các hãng sản xuất rượu vang nổi tiếng vùng Montepulciano, Trung Italia. Vì nghề nghiệp, chị thường trang phục cách rất nghiêm trang và sang trọng. Chị Madalena Maseski đã gia nhập và khấn dòng trinh nữ tận hiến từ khoảng 20 năm nay. Các trinh nữ tận hiến là những người tự hiến để phục vụ Thiên Chúa, tuy vẫn làm việc giữa xã hội. Họ cũng khấn nguyện vâng lời Đức Giám mục sở tại và phục vụ giáo hội địa phương. Hội dòng trinh nữ tận hiến thuộc hạng cổ xưa nhất lịch sử giáo hội. Chị Madalena thuộc giáo phận Perugia, Città della Pieve, Trung Bắc Italia. Trong quá khứ, chị đã từng đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý giáo xứ Petrignano sul Lago trên bờ hồ Trasimeno vì giáo xứ này thiếu linh mục. Chị nói, chúng tôi rất yêu mến ngưỡng mộ các nữ tu, nhìn nhận giá trị tuyệt vời của các chị, nhưng chúng tôi không phải là nữ tu. Lựa chọn của chúng tôi là sống giữa đời, là thuộc về xã hội đời. Chúng tôi không có một nhà dòng đứng sau lưng, nhưng có một công ăn việc làm để sống, phục vụ giáo hội trong nhiều hình thức, trong tư cách chúng tôi là những người đã được nhận phép rửa. Chúng tôi gồm nhiều lớp người trong xã hội, có những luật sư, kỹ sư, có những nhà giáo dục, bác sĩ, hay chẳng hạn tôi là một người trong giới truyền thông. Hoạt động mục vụ của tôi nhắm phục vụ giáo phận, theo bài sai của chính đức cha Gualtiero Bassetti, phó chủ tịch hội đồng giám mục Italia. Tôi cũng tham gia hoạt động chính trị trên bình diện tỉnh nhà. Cuộc sống của chúng tôi là một thực tại tận hiến, với những giới hạn hay sai lầm có thể, nhưng chúng tôi luôn luôn cố gắng là những ngọn đèn đặt trên giá cao để tỏa sáng cho toàn thế giới bên ngoài các bức tường đan viện. Nhiều người lấy làm ngạc nhiên vì cách trang phục quý phái và sang trọng của chị Maddalena. Chị chỉ cười và nói, vì nghề nghiệp giới thiệu các loại rượu và phải giao dịch rộng, tôi phải ăn mặc cách trang trọng một chút, nhưng tôi đâu có mặc váy ngắn đâu. Mặt khác, tôi cũng muốn xóa bỏ việc cố ý hành xác, ăn vận lùng thùng, luộm thuộm, thiếu thẩm mỹ, chỉ được dùng những màu tối tăm ảm đạm để biểu lộ sự khiêm tốn nhiều khi quá ép buộc. Trái lại, tôi muốn đề cao vẻ đẹp của một người có đức tin, không phải chỉ là lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài, nhưng là niềm an bình nội tâm chiếu tỏa ra ngoài. Vẻ đẹp ấy có sức khiến cho cả những người xa rời đức tin phải tự đánh dấu hỏi chính mình nữa. Cũng có người phê bình là chị cố ý làm như thế để cổ võ ơn gọi cho hội dòng, nhưng chị Maddalena trả lời ngay. Hội dòng của chúng tôi, mặc dù là một trong những cách sống tận hiến cổ xưa nhất của giáo hội Kitô, chỉ vừa mới được Công đồng Chung Vatican II tái khám phá gần đây. Những ơn gọi trinh nữ tận hiến đầu tiên chỉ mới được xuất hiện dạo đầu thập niên 80. Như thế, hội dòng chúng tôi rất trẻ trung, chúng tôi đang ở trên đường trưởng thành và lớn mạnh. Giá trị phong phú nhất của chúng tôi là việc chúng tôi không bị gò bó trong những cơ cấu cố định, nhưng chúng tôi được tự do hành động, chỉ buộc phải vâng lời Đức Giám mục sở tại. Lẽ dĩ nhiên là như thế, chúng tôi cũng phải đối diện với nhiều cám dỗ hơn và phải chiến đấu nhiều hơn để vượt thắng cám dỗ. Trong tư cách là giáo dân, chúng tôi được tự do hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau hơn, không bị trói buộc như trong đời sống cộng đoàn dòng tu. Chúng tôi chọn lựa trở thành trinh nữ tận hiến để phục vụ giáo hội, nhưng vẫn ở giữa đời, không bị buộc phải từ bỏ gia đình và công ăn việc làm để vào sống trong các cộng đoàn dòng tu truyền thống. Đọc lời Chúa theo phúc âm Thánh Matthew. Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp mà thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được, cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy. Ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em, đấng ngự trên trời.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về trình thuật thiết lập bí tích trong Kinh Tạ Ơn.
Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang phân tích những yếu tố căn bản của Kinh Tạ Ơn và đã tìm hiểu tiền tụng, tung hô, khẩn nài. Hôm nay chúng ta bước sang yếu tố thứ 4, tường thuật bữa tiệc ly và hiến thánh, vốn được xem như là cao điểm của thánh lễ. chúng ta sẽ lần lượt phân tích 3 điểm. Thứ nhất, ý nghĩa. Thứ hai, văn bản. Thứ ba, cử hành. Kế đó chúng ta bước sang yếu tố thứ 5 là tưởng niệm. Ý nghĩa. Yếu tố thứ 4 của kinh tạ ơn được đặt tên là tường thuật bữa tiệc ly. Trong tiếng Việt thường được gọi là truyền phép. Có lẽ dịch không chính xác từ ngữ Latin consecratio, có nghĩa là hiến thánh. Thần học kinh Việt coi những lời thánh hiến, đây là mình thầy, đây là chén máu thầy, như là mô thức của bí tích. Ngày nay thần học không chỉ mở rộng mô thức đến toàn thể tường thuật thiết lập bí tích mà bao gồm cả kinh khẩn nài nữa. Dưới khía cạnh phục vụ, tường thuật bữa tiệc ly và ý định của Chúa Giêsu là yếu tố cốt yếu của kinh tạ ơn. Yếu tố này tạo nên đặc trưng của kinh tạ ơn khác biệt với những kinh chúc tụng khác. Theo quy chế sách lễ Roma số 79D, hy lễ được thực hiện nhờ lời nói và việc làm của Đức Kitô. Hy lễ do chính Đức Kitô đã thiết lập trong bữa tiệc ly khi dâng tiến mình và máu người dưới hình bánh và hình rượu, khi ban cho các tông hồ để ăn và uống, và khi truyền cho các ngài phải làm cho mầu nhiệm này tồn tại mãi mãi. Thiết tưởng chúng ta nên lưu ý tới hai điều. Một, đây không chỉ là một bản tường thuật, nhưng là một lời nguyện. Chúng ta cầu nguyện bằng cách thuật lại cho Chúa những công trình mà chúng ta đang tuyên dương. Hai, bản chất của lời nguyện này không phải là hiến thánh lễ vật, nhưng là nhắc cho chúng ta và nhắc cho Chúa nhớ lại những gì đã xảy ra cho Đức Giêsu, đặc biệt là nhắc lại việc người trước khi ly trần đã để lại cho chúng ta một cuộc tưởng niệm người. Vì thế, trong kinh tạ ơn, chúng ta thuật lại cho Chúa Cha điều mà Đức Giêsu đã làm, cùng với mệnh lệnh phải lặp lại điều người đã làm. Chính vì tuân hành mệnh lệnh ấy mà chúng ta cử hành bí tích, không phải chỉ bằng cách đọc kinh nguyện mà còn bằng cách bẻ bánh và rước lấy mình và máu Chúa Kitô. Thực vậy, Thánh Phaolô không bảo chúng ta hãy thuật lại bữa tiệc ly, nhưng mà hãy loan báo cái chết của Chúa Giêsu mỗi khi chúng ta tưởng nhớ người. Điểm thứ hai, văn bản. Như đã biết, Tân Ước có 4 bản tường thuật về bữa tiệc ly ở trong Matthew, Marco, Luca và thứ nhất kể Corinto, nhưng chúng không hoàn toàn đồng nhất với nhau trong tất cả mọi chi tiết. Nhiều học giả cho rằng các bản văn không tường thuật trực tiếp những lời của Chúa Giêsu, nhưng mà ghi lại truyền thống cử hành thánh lễ trong hội thánh thiên khởi, chia ra làm hai nhóm: truyền thống ở Jerusalem hoặc Palestina và truyền thống của Antioquia. Khi đối chiếu giữa các khi điển khác nhau, người ta nhận thấy có những điểm nhấn khác biệt trong truyền thuật, cách riêng là khi thuật lại những tâm tình và cử chỉ của Chúa Giêsu. Thật vậy, xét về cử chỉ, các bản văn Tân Ước ra như chỉ gói gọn trong 3 cái động từ chính là tạ ơn, bẻ ra, trao cho và nói, gratis agens, fregit, dedit, dicens. Nhưng mà các trình thuật phụng vụ thì thêm vào nhiều chi tiết khác. Chúa Giêsu cầm lấy bánh trong tay, thánh thiện khả kính, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói. Như chúng ta đã biết, trong Tân Ước, Matthew và Marco dùng động từ chúc tụng, một hình thức cổ truyền của phụng vụ Do Thái. Còn Luca và Phaolô dùng động từ tạ ơn, ra như muốn nêu bật điều mới mẻ của Kitô giáo. Đức Giêsu ngước mắt lên trời. Cử chỉ này không chỉ muốn nói tới một hành vi phụng vụ, mà còn muốn diễn tả ý định vâng phục Chúa Cha. Xét về động lực, người ta có thể phân chia ra thành 4 khuynh hướng chính. Nhóm thứ nhất giới hạn vào việc trưng dẫn sự kiện. Trong đêm người bị trao nộp, in qua nocte traderitur. Nhóm thứ hai khai triển cái ý tưởng Chúa Giêsu tự ý trao nộp, passione voluntaria traderitur, hoặc Chúa Giêsu nộp chính mình, se ipsum traderet. Nhóm thứ ba nêu bật cái động lực của việc trao nộp, đó là để mà cứu rỗi chúng ta, pro nostra salute. Nhóm thứ 4, lưu ý tới cuộc khổ nạn. Ra như muốn móc nối trực tiếp đến hy lễ thập giá, vì thế nó mới nói rằng hôm trước ngày chịu khổ hình. Prie quam pateritur. Xét về những lời thánh hiến, sách lễ Roma duy trì một sự thống nhất trong tất cả các kinh tạ ơn. Lời đọc trên bánh là: này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Hoc est enim corpus meum quod pro vobis traditur. Cái cụm từ sẽ bị nộp vì các con, 1 Corinto 11:24 mới được thêm vào sau Công đồng Vatican II, muốn nhấn mạnh tính cách hy tế của thánh thể. Điều này được nói rõ ở trong bản dịch tiếng Ý: offerto in sacrificio per voi, được dâng làm hy tế vì các con. Ta khi mà tiếng Pháp và tiếng Anh chỉ dịch sát chữ là được trao cho các con, livre pour vous, given up for you. Lời đọc trong trên chén rượu: này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Hic est inim calis sanguinis mei novi et aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissione peccatorum. Nói lên cái ý nghĩa si lễ xá tội của thánh lễ với giá trị phổ quát cho toàn thể mọi người. Đây cũng là máu thiết lập giao ước mới và vĩnh cửu. Về việc cử hành, phụng vụ đã dành tất cả sự long trọng chung quanh cái phần được coi như là trung tâm của thánh lễ. Để chuẩn bị, người giúp lễ rung chuông để lôi kéo sự chú ý của cộng đoàn. Khi đọc trình tuật thì vị tư tế phải đọc rõ ràng, rõ ràng từng lời của Chúa và hơi cúi mình. Sau đó tư tế nâng bánh thánh và chén thánh cho cộng đoàn thấy và cúi sâu thở lại. Đang lúc nâng bánh thánh và chén, giúp lễ có thể xông hương. Vào thời Trung Cổ, nhiều tín hữu chỉ mong chờ giây phút này để đến nhà thờ chiêm ngắm mình Thánh Chúa. Nhiều hồi chuông được giật lên không những để báo tin mà còn để biểu lộ niềm tin kính. Lòng ước mong chiêm ngưỡng mình Thánh Chúa sẽ được phát triển thành việc chầu mình Thánh Chúa. Tưởng niệm cuộc vượt qua. Sau khi vị chủ tế đã thờ lại máu thánh thì ngài tuyên bố đây là mầu nhiệm đức tin, Mysterium Fidei. Có thể giải thích lời tuyên bố này theo nhiều nghĩa. Thứ nhất, mời gọi các tín hữu hãy dùng đức tin để nhìn nhận bánh và rượu đã được trở nên mình và máu thánh của Chúa Giêsu. Thứ hai, công bố rằng mầu nhiệm vượt qua đã được thực hiện. Chúa Kitô đang hiện diện với chúng ta, đã cứu độ chúng ta bằng cái chết và sự phục sinh. Cộng đoàn đáp lại bằng một trong ba công thức đề nghị: lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Công thức này lấy ý từ bản văn của thư thứ nhất thánh gửi Corinto chương 11 câu 26. Công thức thứ hai: lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. Công thức này trích dẫn nguyên văn đoạn văn của Thánh Phaolô vừa trích dẫn. Thánh lễ là một cuộc loan báo và công bố. Công thức thứ ba: lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. Công thức này vừa là lời tung hô, vừa là lời van nài, rất thông dụng trong phụng vụ với những nguồn trích từ Kinh Thánh, chẳng hạn sách Khải Huyền chương 5 câu 9, thứ nhất của Thánh Phêrô chương 1 câu 18. Những lời tung hô vừa rồi mang nhiều chức năng. Chức năng đơn giản hơn hết là để cho cộng đoàn được tham gia vào kinh tạ ơn sau một thời gian thinh lặng theo dõi vị chủ tế. Chức năng thứ hai là dẫn vào ý tưởng tượng niệm như sẽ nói tiếp, tùy với cung điệu khác biệt. Thật vậy, những lời tung hô hướng đến Chúa Kitô tuyên xưng rằng người đã chết và sống lại, đang khi mà mạch văn của toàn thể kinh tạ ơn thì hướng về Chúa Cha. Tưởng niệm là một ý tưởng then chốt của một cử hành phụng vụ bắt nguồn từ Cựu Ước. Đây không phải là một hành vi tâm lý về phía con người, nhớ lại hồi tưởng mặc niệm cho bằng một hành động của Thiên Chúa. Hội thánh xin Chúa hãy nhớ lại việc đã làm trong quá khứ và tái diễn lúc này. Hơn thế nữa, việc tưởng niệm là một mệnh lệnh do chính Chúa truyền và thực hiện. Trong bối cảnh ấy, sau những lời trình thuật, kinh tạ ơn bước sang phần tưởng niệm khai triển những lời của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly: hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy. Điều đáng lưu ý là trong phần này, nội dung của việc tưởng niệm là toàn thể mầu nhiệm vượt qua. Chúng ta không chỉ kính nhớ cuộc tệ nạn của Chúa Giêsu mà thôi, và còn gồm cả việc Người sống lại lên trời vinh hiển nữa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Fatima, lối 300.000 tín hữu đã đến hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Fatima Bồ Đào Nha hôm 13 tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra tại đây. Berlin, Ngoại trưởng Cộng hòa Liên bang Đức, ông Guido Westerwelle, tái khẳng định sự dấn thân của chính phủ Đức bênh vực tự do tôn giáo. Damas, Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, kêu gọi cộng đồng quốc tế động viên để ngăn chặn việc cung cấp võ khí cho Syria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.